Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người tu hành vì bản thân tôi sau khi xuất gia một thời gian trên 10 năm, tôi mới được họ giới sa di chính thức, và sau đó cũng khoảng chừng 4 hoặc 5 năm gì đó thì tôi mới được cái duyên ở vào những cái trường Phật học để mà được tu học như mình của mình. Và một điều nữa tôi cũng muốn nói với đại chúng rằng, thực ra nếu chúng ta không chịu khó thì cái đời tu của chúng ta nó không tới đâu. Đó là một cái điều dĩ nhiên mà bản thân tôi cũng đã có những cái kinh nghiệm, kinh qua những cái điều này, những cái vấn đề này. Tôi nhớ hồi xưa lúc còn ở Học viện Huệ Nghiêm thì trong số học chung đông đảo đó thì cũng có những người huynh đệ họ không học gì hết, mà họ vẫn đầy đủ pháp nhân pháp lý, như là một sinh viên, một học viên hay là một học tăng của học viện.
Quý vị có tin như vậy không? Tôi thấy cái gì nó cũng nhân duyên thôi. Hồi đó nó có cái việc như thế này, có hai vị đó. Một người á là gốc cha mẹ người miền Bắc, tuổi khoảng chừng 15-17 chi đó. Còn một chú á thì gốc cha mẹ là người miền Nam, là ở đâu, nước da màu đen đen tôi cũng không nhớ. Nhưng mà hai chú này được cái nhân duyên là khi mà vào trường á thì trường đã khai giảng, và bây giờ cái hồi Học viện Huệ Nghiêm cái số học viên lên đến trên 300 vị, có rất nhiều lớp. Thì hai vị này đặc biệt không ở trong bất cứ một cái lớp nào, và vẫn ở trong học viện, vẫn sống ở trong học viện, mà cũng không có chính thức học một lớp nào hoặc là tham gia một cái công tác công việc nào ở trong viện. Mà đương nhiên là một vị tăng sinh của học viện. Đó là một cái điều lạ. Ví dụ như sáng hôm nay giờ học ở trên giảng đường chánh thức của cái buổi sáng này á, là giờ học của cái lớp chuyên khoa, lớp lớn nhất á. Thì các vị này khi nào, tôi nghĩ rằng khi nào mà các vị vui, khi nào các vị thấy thích thì các vị lên ngồi dự, cũng vào trong lớp, cũng ngồi, cũng mặc áo, rồi cũng nghe, rồi cũng có tập sách, rồi cũng ghi vậy. Nhưng mà ví dụ như tới chừng mà nghỉ giữa lớp, nghỉ nửa buổi đó, thì trở lại học lần thứ hai, cái tiết thứ hai thì các vị này vắng mặt. Rồi giá tỷ như kế tiếp đó là giờ học của các cái lớp kế tiếp đó, thì các vị này thỉnh thoảng cũng có mặt ở trong những cái giờ các vị giáo sư dạy hướng dẫn cho các cái lớp kế tiếp, buổi sáng cũng như buổi chiều. Thì các vị này khi thì có mặt ở lớp học, khi thì có mặt ở thư viện, khi thì có mặt ở nhà bếp, khi thì có mặt ở ngoài khu vực của viện. Dường như là ở đâu cũng có các vị hết. Các vị vui vẻ sống bình thường, có khi tới giờ tụng kinh thì cũng đi tụng kinh rồi đường hoàng với đại chúng, nghĩa là chúng nào các vị cũng có thể dự vào trong đó được hết. Thường thì trong chúng, ví dụ trong đó tất cả là 9 chúng hoặc là 12 chúng, thì chia ra mỗi một ngày đó là bao nhiêu chúng đi tụng kinh buổi tối, rồi bao nhiêu chúng đi tụng kinh buổi khuya, gì gì đó. Thì hai cái vị này đó, thì có khi cũng đi tụng kinh buổi tối, rồi cũng có khi đi tụng kinh buổi khuya, nhưng mà cũng không có dự trong bất cứ một cái danh sách chính thức của một cái chúng nào ở trong các cái chúng của viện. Đó là cái điều đặc biệt. Trải qua một thời gian dài như vậy, cho tới những lúc mà cái lớp của chúng tôi đã mãn, thì cái giai đoạn mà chúng tôi không còn học ở Huệ Nghiêm nữa, ở Huệ Nghiêm nhưng mà đi học ở trên đại học đó, thì lúc đó thì tôi ít có gặp hai cái vị này, nhưng mà hai vị vẫn còn ở Huệ Nghiêm. Rồi một thời gian trong các trường được chư tôn lãnh đạo giáo hội mở những cái tăng xá ở trong thành phố để cho các cái lớp có những vị nào ví dụ như đã mãn ở tại các cái học viện, rồi bây giờ muốn ở vào một cái tăng xá của một cái miền nào đó thì các vị cũng có chỗ ở. Ví dụ Hòa Thượng Tổng Thư Ký Giáo Hội thì mở cái tăng xá cho tăng sinh với cái danh nghĩa là tăng sinh hay là cựu tăng sinh Bình Định chẳng hạn. Rồi có vị thì mở tăng xá cựu tăng sinh Huế, có người thì mở tăng xá cho các tăng sinh Quảng Nam, Quảng Ngãi, nên là mỗi tỉnh mỗi nơi như vậy. Thì trong đó cái tăng xá Quyền Trang á là một cái tăng xá có thể nói là đông đảo nhất. Anh em ở đó đi học, người thì đi học trường Bồ Đề, người thì đi học các cái ngành, các cái khoa, cũng có người đi học về bác sĩ, cũng có người đi học về các cái ngành khác, các đại học ngoài. Thì thỉnh thoảng hỏi thăm thì tôi nghe hai cái vị này thì lại cũng có mặt ở tất cả các cái tăng xá đó. Tăng xá nào các vị cũng có mặt hết. Mà thực sự á, thì ví dụ như các vị đi học trên Đại học Vạn Hạnh thì thỉnh thoảng mấy vị này cũng lên Đại học Vạn Hạnh cũng ngồi học. Rồi các vị mà đi học, đi làm gì các nơi thì luôn luôn cũng có các cái vị này. Hoặc là ví dụ như tổ chức đi cùng một lớp thì các vị cũng đi theo, cũng sinh hoạt như vậy đó. Nhưng mà nói tóm lại thì các vị cũng không có chính thức được sắp xếp vào trong một cái danh sách ở trong một cái tổ chức của một tăng xá nào hết. Mà cứ sống bình thường, cứ sống vui vẻ như vậy. Thì cũng có lần ngồi nói chuyện với các vị này thì tôi thấy các vị sống rất là hồn nhiên. Cũng không có bao giờ nghĩ rằng ngày mai mình phải làm cái việc gì. Và các vị cũng không có nghĩ rằng mình học như thế này đây á, nữa ai mà cấp chứng chỉ, ai mà chịu trách nhiệm gì gì, các vị không hề nghĩ. Ví dụ như bữa nay có giáo sư nào giảng ở cái lớp nào hay, thì các vị lên ngồi nghe. Rồi thôi. Thì tôi nghĩ trường hợp của những vị này, một họ là những vị Bồ Tát thiện, tại vì mình đọc lén thén cái nhân duyên, cái cơ duyên của những vị Bồ Tát thì hiện trong những cái đạo tràng lớn ở Trung Quốc như là Hàng Sơn Thập Đắc, như là các cái vị mà thị hiện mà không ở trong những đạo tràng lớn mà không có một cái dự trong cái danh sách nào của cái đạo tràng đó. Thì tôi nghĩ một là các vị này có cái chức năng như vậy, còn hai á, thì phải nói những người này là những người rất là tài, có một cái sức chịu đựng và dường như là các vị này đã, tôi gọi cái từ gọi là thuận nhục. Thuận nhục nghĩa là đối với tất cả những cái hoàn cảnh, những cái điều gì, sự việc gì xảy ra thì các vị này đều là bình thường và chịu đựng được hết. À, ví dụ như đi thụ trai thì mình đâu có ở trong một cái lớp lang nào đâu. À, khi mà vào trong cái trai đường đó thì ngồi vào trong một cái chỗ nào đó. À, mà sách ngồi chỗ nào cũng tự nhiên, không có khi nào mà đặt thành cái vấn đề gì cả. À, nói như vậy đó. Thì với chúng ta người tu, mình đã có khi mình nghĩ nhiều về cái tương lai của mình. Nhưng mà thưa chư huynh đệ, phải nói là như huynh đệ mình ở đây, tôi không biết là trong cái nội dung như thế nào, nhưng mà thực sự ở bên ngoài nhìn á, thì cũng có khi cũng có nhiều huynh đệ tôi nghĩ rằng ít có suy nghĩ, ít có đặt cái vấn đề về cái tương lai của mình như thế nào. Cái nhân duyên mà có thể đặt những cái vấn đề đó là gì? Ví dụ như hôm nay vào một cái giờ tu mà mình thấy rằng mình tu bê trễ, à, thì dĩ nhiên là mình phải có một cái sự soát xét, rồi thì mình tự cảnh tỉnh, cảnh giác như thế nào với cái tình trạng tu trễ, tu lười, tu không có tiến bộ, tu không có đắc lực như thế này đây á, ngày mai ngày kia nó sẽ như thế nào? À, ngày mai ngày kia rồi nó ra làm sao? Không biết là ở trong cái nội dung á, chư huynh đệ mình có cái suy nghĩ đó hay không, nhưng mà trên cái hình thức nhìn thì dường như là nó không có. Là vì ví dụ như tôi thấy có nhiều vị thấy các vị ngồi thiền không được trang nghiêm, hay ngủ gật. À, tôi nói giả tỷ như vậy đó chứ tôi không dám nói ai. À, ngày nay thấy như vậy, ngày mai ngày kia thấy cũng như vậy, hôm tháng trước thỉnh thoảng thấy cũng như vậy, và dường như nửa năm sau gặp lại, để ý lại, nhìn lại thấy cũng như vậy. À, và có khi là nó hơi tồi hơn một chút. Tức là chấp nhận cái kiểu như vậy, và từ cái sự chấp nhận đó thoái quá tệ hơn như vậy nữa. Là ví dụ như có những lúc thấy gục gạch, chịu cái sự gục gạch đó một hồi khá lâu, mà thấy dường như cũng là cố gắng dữ lắm, nó ráng rồi, thấy cũng cong lưng rồi, cũng mở mắt rồi, cũng nhìn qua nhìn lại, thấy người chung quanh của mình như vậy, nó rồi lại cố gắng nữa, rồi lại gục gạch nữa. Có cái sự cố gắng, nghĩa là có một cái sức mà chịu đựng, mà giống như là mấy cái người mà người ta nói là cai nghiện đó, rồi tới cái giờ mà nó hành á, tức là phải gồng mình, phải uống mình, phải chịu đựng cho nó qua cái thời đó, hồi đó, qua cái lúc đó. Thì có khi bắt gặp có những trường hợp như vậy. Sau đó một thời gian lâu gặp trở lại thì thấy không còn cái sức chịu đựng đó nữa. Vừa lên gục gặt chừng 15 phút là tháo cái phương tiện ngồi phía sau. Bởi vì mình ngồi thiền, tôi nói quý vị nghe, cái bộ đoàn của mình mình tháo đi rồi là cái lưng mình nó sẽ cong xuống. Tháo rồi thì tự nhiên mình ngồi thụng xuống. Mà ngồi thụng xuống thì không khi nào mà mình chiến đấu nổi với cái trận buồn ngủ. Tháo cái phương tiện này rồi là coi như mình đầu hàng. À, bằng cái ngôn từ khác chứng minh cho cái sự đầu hàng và cũng là cái thoái hóa của mình. À, thì thấy tay mặn mặn đã dục cái này ra. Mà dục cái này ra chừng một chút gục gặt một cái nữa là bắt đầu duỗi chân ra, kéo chân ra. À, rồi hồi thì tay chân rồi thả ra, rồi duỗi con mắt, rồi có khi đứng dậy ngó qua ngó lại thấy ai không nói gì hết cái đi ra. À, thì đó là một cái hình ảnh Nó biểu hiện, nó là một loại ngôn ngữ nói lên sự thoái hóa của mình. Và thưa quý vị, đây cũng là một loại ma chướng. Nó hành hạ mình trong khi mình hành đạo mà không có năng lực. Đó. Cái nhìn của tôi thì tôi thấy có khi là nó như vậy đó. Thì mình nhìn để ý xem coi cái vị này đi ra ngoài hay hoặc là ở trong đó ngồi rồi làm gì nữa. Tôi thấy có nhiều khi ngồi bình thường thì thấy cũng nhìn qua nhìn lại. Mà tôi nói rằng ít nhiều khi mình nhìn qua nhìn lại, mình thấy những cái đối tượng, những người anh em của mình mà họ đang gắn gỗ, họ đang nghiêm chỉnh, họ đang trang nghiêm là mình có tỉnh chứ. Thưa quý vị, nếu mà mình không tỉnh, tức là cái tâm mà tu hành của mình nó không có, mình có tỉnh chứ. Thì trong đó tôi đặt có những trường hợp như thế này. Mình nhìn qua mà mình thấy những người đàn anh của mình, những người lớn tuổi hơn mình, những người tu trước mình, những người thọ giới trước mình, họ gắn gỗ à, thì sao? Mình thấy người ta từ trong cái chỗ sáng tốt đi vào cái chỗ sáng tốt cao quý. Tôi nói giả tỷ như vậy. Rồi ví dụ nhìn qua cái hướng này, thấy những người cùng đợt, cùng cỡ, cùng tuổi, cùng năm tháng với mình à, mà mình thấy họ trang nghiêm, họ tề chỉnh, họ chiến đấu, họ khắc phục và họ nghiêm chỉnh thành công, tức là cái sự thắng lợi của họ hiện bày rõ nét trên cái phong thái và cái gương của họ à, thì nhất định nếu mà mình thấy cái đó, mình là cái người mà có cái tâm trạng tu hành thì chắc là mình có tỉnh chứ làm sao không tỉnh, phải không? Tự mình so lại mình thấy người đấy bằng tuổi mình, người đấy xuất gia cùng một đợt với mình à, rồi hàng ngày đó người ấy cũng là có sức khỏe cũng tương đối cũng như mình, hoặc là có những người sức khỏe kém hơn mình, có những người học lực kém hơn mình, có những người cái điều kiện cuộc đời và gia đình cũng như tất cả các cái của họ so với mình bây giờ họ không bằng mình. Mà ngày hôm nay giữa lúc này à, trong cái lúc mà giữa chiến trường đây, họ là người chiến đấu, họ là một người anh dũng và dường như mường tượng á, họ chiến đấu như thế này là họ sẽ thành công. Dĩ nhiên là mình đọc được chứ, phải không? Mình đọc được chứ sao không đọc được. Mà thấy những cái gương như vậy, bắt gặp được những cái trường hợp như vậy, trong đầu mình mà nó có một chút suy nghĩ, có một chút nghĩ về những cái điều như vậy đó, thì nhất định là mình có tỉnh. Thì dù cho mình có bị cái gì, mình có cái bệnh hay cái gì mà bây giờ mà phải tháo cửa mà đi ra, thì mình thấy mình xấu hổ vô cùng, xấu hổ dữ lắm, phải không? Thì mình phải sao? Mình cố gắng, mình quay lại, mình làm lại. Giống như mình vừa té, bây giờ mình đứng lên, mình gan dạ, mình kéo chân, mình cắn răng, mình ngồi lại, mình nghiêm chỉnh, mình nhìn thẳng để thấy tượng tổ, để thấy tổ ngồi, để thấy những người anh em huynh đệ của mình ngồi, những vị Phật tương lai đang ngồi, đang nghiêm chỉnh. À thì nhất định nếu mình cương quyết như vậy là mình sẽ gì? Sẽ chiến đấu được với ma quân. Mình sẽ chiến thắng được với ma quân. Cái từ mới bây giờ người ta gọi là khắc phục được những cái khó khăn đó. Mình khắc phục được những khó khăn. Tôi nói giả tỷ như vậy. Bây giờ một trường hợp khác, ví dụ mình nhìn qua cái nhóm phía bên này. Cái nhóm phía bên này là nhóm nào? Chỉ chung trong một cái nhà thôi. Tôi nói giả tỷ như vậy mà. Cái nhóm bên này là cái nhóm họ mới xuất gia gần đây chừng 2-3 tháng à. Họ mới nhập chúng gần đây chừng 1-2 tháng à. Có những người đó ăn chay chưa quen nữa. Có những người ngủ mà 3 giờ thức dậy họ rất là khổ à. Có những người sáng mà họ phải đi hút rác họ phải đi sắp hàng, họ đi hoặc là gì gì, họ khổ sở vô cùng à. thỉnh thoảng mình bắt gặp và đọc được trên cái phong thái, trên gương mặt của họ. Nhưng bây giờ ngay chiến trường ở đây bây giờ đó, thì mình thấy họ đang gương mẫu, họ đang nghiêm chỉnh, họ chấp hành và họ cương quyết theo cái gương, theo cái dấu, cái gương của cái người đi trước, và phải nói là sáng rực lý tưởng. Thì dù cho họ mới, cái gì cũng mới hết, nhưng mà chắc chắn với cái gương như vậy, với một cái sự sắp đặt, một cái ý chí như vậy của họ đó, thì họ sẽ thành công. Họ sẽ thành công hơn mình nghĩ tới mình bây giờ. Thì tôi nghĩ những trường hợp, những cái đối tác chung quanh mình như vậy đó, mà mình nhìn qua rồi ngay nơi mình trong lúc đó, đó mình có cái chút mà mình nghĩ về mình đó, thì mình sẽ có thể là sẽ thấy như vậy, có thể là mình nghĩ được như vậy, rồi cũng có thể từ đó mà mình vươn lên, mình ngồi dậy, mình đứng lên, trong lòng hết sức là gì, hối hận, hết sức là hổ thẹn. Một khi nào mà ví dụ như từ ngay cái chỗ cái bồ đoàn mà cái vị có trách nhiệm sắp đặt cho mình ngồi chỗ đó, mà mình đứng dậy mình bỏ đi trước giờ mọi người đứng dậy bỏ ra ngoài đó, thì mình thấy mình hối hận. Giả tỷ như ngày hôm qua mình bất giác, mình ngang nhiên mình làm như vậy đó, vừa ồn ào mọi người, vừa mất sự trang nghiêm, mà cũng vừa gì, cũng vừa chứng minh cho cái phút giây mình bị thoái thất. Ngày hôm nay có tỉnh, thấy những cái hình ảnh chung quanh, chứng kiến những cái sự kiện rõ ràng như vậy đó, thì nhất định là mình sẽ tỉnh, mình sẽ mở con mắt sáng ra, rồi mình sẽ vững vàng an nhiên vào trong cái nếp. Thầy nói là mười phương tề tụ, tấm lòng của mình nghiêm chỉnh. Ngày hôm qua dường như có thất bại, tuy nhiên bây giờ mình vẫn thành công, dù phải bước một bước sau mọi người, nhưng mà mình vẫn bước được cái bước nghiêm chỉnh trên cái con đường đi thẳng đến thành công. Thưa chư huynh đệ, ta cương quyết như vậy thì tôi nhất định rằng cái sự thành công với cái nguyện tu hành của tất cả chúng ta thực hiện một cách dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Còn nếu như trong lòng của mình lúc nào cũng mở cửa, cũng bỏ ngỏ, cũng yếu đuối, cũng không biết hối hận, cũng không biết hổ thẹn gì hết, mà cứ ngang nhiên như vậy đó, thì tôi nói trăm năm ngàn năm, từ thối thất này nó bị trì trệ, rồi nó sẽ bước tới dính mắc vào những cái thối thất khác, cuối cùng rồi nó không tới đâu hết, nó không ra làm sao hết. Hai cái vị mà tôi nói hồi nãy, trong thời gian mà tôi còn ở trong trường học, thì cái nhìn của tôi lúc đó, tôi cũng thường nói chuyện với các vị, tôi hỏi như vậy là: huynh có nghĩ rằng cái ngày nào đó khi mà anh em chúng tôi được dự chánh thức vào trong một cái lễ tất nghiệp, chúng tôi là những người coi như là những sĩ tử, được người ta nói là đề danh bản hổ, danh đề bản hổ đó, mà trong cái bản hổ đó không có các vị, các vị chỉ là người ở đây bám theo và không có thành hình được một cái lớp lan nào hết, thì các vị nghĩ sao? Các vị nghĩ sao? Thì mấy cái vị này có khi im lặng, rồi có khi cười cười rồi rút lui, coi như không có ý kiến gì hết, không có đặt định cho mình cái gì hết. Cái nhìn của tôi thiệt là quá ổn. Tại vì gần đây mình hình thành một cái quyển sách gọi là Gương Hạnh Người Xưa. Rồi mình nhớ lại, ngồi tưởng tượng lại những cái gương hạnh, những người huynh đệ, những người thầy của mình qua cái cuộc đời của mình, trong cái quãng một thời gian, ví dụ như như tôi nói quý vị đó, tôi xuất gia sau 10 năm mới được thọ giới sa di chính thức, và sau đó mấy năm nữa mới được đi học. Thì những cái giai đoạn đầu đó là học ở nhà, tuy nhiên ở nhà phải học gia giáo, phải học, cũng phải học thôi. Có nghĩa là thưa quý vị, cũng phải cố gắng thôi, chứ không phải là ở nhà mình không học gì hết. Phải học chứ, phải học rồi phải làm, phải là phải có cái năng lực gì đó. Do vậy cho nên khi đủ duyên vào học đó, thì là mình mới học nổi. Hay hoặc là trước khi học mà mình giữ những cái khóa mà gọi là thi tuyển đó, thì mình thi được, mình có đủ điểm mình mới vào được học viện, hoặc mới vào được các cái Phật học trường để mà học. Chứ nếu mà ở giai đoạn trước mà mình cứ lơ lơ lửng lửng thì không biết là nó ra làm sao. Cho nên ở giai đoạn nào thưa quý vị, lúc nào chúng ta cũng phải cố gắng. Bây giờ trở lại cái chuyện mà tôi kể dài dòng đó, một cái điều có thể nói là nó thành cái dấu ấn trong đầu của tôi là phải cố gắng, phải cố gắng thôi. Bây giờ thưa quý vị, khi anh em chúng tôi từ ở quê xuống thành phố, 3-4 anh em, thì khi mà xuống thành phố đó thì 3 đứa, nhưng mà mỗi đứa mỗi kiểu. Một người mà họ hồi ấy gọi là có phước duyên ha, thì họ được tiễn vào trường, và vào trường học một thời gian thì họ học khá, và học khá rồi thì lại có duyên, cho nên rồi cái thầy ấy đó, thầy được tiễn làm giám thị cho trường Bồ Đề Nguyễn Khuê. Và thầy làm giám thị suốt một thời gian từ khi trường thành lập cho tới cái ngày bây giờ mà gọi là năm 75 là đất nước giải phóng thì mới nghỉ. Thầy vẫn mạnh khỏe đó, từ một cái vị giám thị của một cái lớp nào đó, sau đó thầy trở thành là tổng giám thị của trường Bồ Đề. Mà quý vị biết trường Bồ Đề Nguyễn Khuê ngày xưa là 10.000 học sinh chứ không phải ít. Trường Bồ Đề đường Nguyễn Khuê đó 10.000 học sinh. Đó là tôi nói không phải tự nhiên lúc đầu mà giỏi đâu. Lúc đầu nhiều ông nào cũng là giống như ruồi bu kiến đậu vậy. Tôi nói cù lần như tôi chẳng hạn, tôi đâu có sánh được với mấy người anh em đó. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là mình cố gắng, qua được những cái lúc mà mình cố gắng thì mình có sức mạnh, mình có niềm vui, và tự nhiên có cái năng lực mình vượt qua hết. Thì bây giờ cái tu hành này cũng vậy, anh em chúng ta cố gắng trong cái lúc ngồi đau chân, trong cái lúc mình ở cái nơi mà có thể nói là ở đây bây giờ đó, thì mình nó cũng giống như miền quê vậy mà. Mình chấp nhận ở đây, mình sống ở đây, mình kiên trì tu tập kiên quyết như vậy đó, thì không lâu, một thời gian thôi. Tôi nói là 5 năm, 3 năm mà mình vào được cái nề nếp, mình có cái bản lĩnh rồi, nó có cái niềm vui thăng tiến rồi, thì tôi nhất định là anh em sẽ thành công. Mà bây giờ cái thế của anh em phải như vậy thôi. Đó, thì ví dụ như đâu phải ở đây mà huấn luyện giảng sư, đâu phải ở đây huấn luyện trụ trì, đâu phải ở đây huấn luyện để làm bất cứ cái việc gì, mà huấn luyện anh em tu. Rồi tu ở đây thì nó chuyên lại là tu thiền, cho nên huấn luyện anh em về thiền. Đó. Mà huấn luyện không có nghĩa là ngày nào cũng kéo mấy anh lên lớp, ngày nào cũng nhồi nhét mấy anh những cái điều gì của thiền sư, mà lâu lâu nói và chỉ trong cái sống của các anh. Các anh nhận được, các anh phát huy. Đó là một cái loại thiền pháp tối thượng của tổ sư, mới là cái mà gọi là bất lập văn tự giáo ngoại Việt truyền, phải không? Chứ còn mình học kinh điển thì kinh điển là bài bản, là cái nguyên tắc xưa nay nó như vậy. Cho nên mình ngộ được cái này, mình nhận được cái này chưa phải là tuyệt. Mà trong cái sinh hoạt, trong cái sự cố gắng, trong cái tu học, cái tâm trạng của mình á, khi mà đối diện tiếp cảnh, cái mà mình nhận được, cái đó mới là cái tuyệt vời của mình. Quý vị thấy hầu hết các vị thiền sư, đâu phải các ngài ngộ đạo trong lúc tụng kinh Bát Nhã, đâu phải các ngài ngộ đạo trong lúc ngồi thiền, mà rõ ràng là trong lúc như là có vị nghe tiếng chạm của một cái mảnh sành chọi trúng một cái que trúc chẳng hạn, nghe tiếng gió thổi rung rinh từ một cái cội tùng, cội bách, rồi nghe tiếng một cái áo nhang của một người hương đăng lấy nhang đốt cúng dường làm rơi xuống nền điện Phật, vân vân. Và tất cả những cái hình tượng sự kiện tiếp cận hằng ngày đó, bao nhiêu những cái bài học, bao nhiêu những cái cơ duyên để chúng ta vào đạo, để chúng ta nhận đạo và chúng ta từ đó mà sáng đạo, phải không? Cái đó mới là cái giáo ngoại biệt truyền. Chứ còn chúng ta cứ nói là giờ ở đây thì phải có một cái chương trình học thì đành rồi đó, thì phải có chương trình học thì nhất định là phải học hành như vậy đó, thì đành rồi, nó cũng phải có. Ví dụ như hòa thượng, ít ra thì hòa thượng cũng hình thành một cái giáo án, một cái giáo khoa, một lô những cái sách từ khi mình mới vào thiền viện cho tới cái giai đoạn mình đã thọ đại giới và học luôn suốt những cái thời gian mà mình đã ở trong viện 5 năm, 10 năm. Tuy nhiên thưa quý vị, cái mà mình ngộ được là không phải trong những cái bài bản này. Không phải trong những bài bản này. Hằng ngày chúng ta tụng không biết bao nhiêu lần chiếu kiến ngũ uẩn gia không. Nhưng mà ai là cái người chiếu kiến ngũ uẩn gia không? Phải không? Chỉ có cái người nào mà chiếu kiến ngũ uẩn gia không. Thì cái chiếu kiến ngũ uẩn gia không này là không nhất thiết ngay cái chỗ mà chúng ta đang nghiêm chỉnh đối trước tượng Phật chúng ta tụng cái bài kinh đó, mà có khi trong lúc đang chạy xe, có trong lúc đang làm việc, có khi đang lúc cuốc đất, có khi đang lúc làm thợ hồ, có khi đang lúc chúng ta làm bất cứ cái việc gì, có khi chúng ta đang bưng cơm cúng dường đại chúng, có khi chúng ta đang nấu cơm, chúng ta đang xách nước, chúng ta đang bổ củi chẳng hạn, mọi lúc mọi thời lúc nào chúng ta cũng có thể chiếu kiến ngũ uẩn, phải không? Mà mình chiếu kiến ngũ uẩn được như vậy đó thì mới là chiếu kiến ngũ uẩn gia không đó. Có nghĩa là chúng ta phải thể nhận từ cái sự thể nghiệm chắc thực của chúng ta, chúng ta thể nhận được thì cái sức sống của chúng ta nó mới phát huy được, chúng ta mới là cái người mà sáng được việc của mình, làm chủ được sinh tử, tức là cuộc sống này nó mới tự tại. Thưa quý vị, những cái tự tại bây giờ chúng ta đang có là những cái gượng ép, gò bó, mượn, vay mượn, nó không phải là chắc thực, phải không? Bởi vì trong đầu chúng ta, chung quanh chúng ta toàn là kinh điển, toàn là những cái gương hạnh, chúng ta chưa có một lần mà từ ở cái chỗ đỉnh cao của hố thẳm chúng ta nhảy vào trong cái sự sinh tử, chúng ta chưa dám buông tay ở cái chỗ như vậy. Cho nên là chúng ta cứ lục đục chiều nào cũng phải tụng kinh, mà phải như vậy, bỏ không được. Thì bây giờ chưa được thiền định thì làm ơn chiều nào cũng phải đi ngồi thiền. Mà ngồi thiền đây không phải ngồi để ngủ, không phải ngồi để vọng tưởng, mà ngồi để làm gì? Ngồi để không có bị vướng mắc bởi bất cứ một cái gì hết. Thưa phải hay không? Cái tinh thần ngồi thiền, cái cốt tủy của sự ngồi thiền chúng ta, ngồi thiền không phải để nuôi dưỡng cái giấc ngủ. Do vậy cho nên ngồi thiền mà ngủ là không đúng. Thưa chư đệ, phải hay không? Giờ giấc ngồi thiền không phải là để vọng tưởng. Do vậy cho nên anh em nào ngồi thiền mà vọng tưởng thì cũng chưa phải. Ngồi thiền mà bị vọng tưởng kéo lôi cũng chưa phải. Ngồi thiền mà không làm chủ được đối với các giấy niệm, các vọng tưởng cũng chưa phải. Như vậy ngồi thiền phải như thế nào? Thưa với anh em, chẳng phải như thế nào, không có như thế nào. Mà miễn làm sao đừng bị cái này kéo, cái kia máng, đừng dính cái này, đừng chết chìm, đừng cái gì hết á, thì là phải. Phải không? Tỉnh tỉnh, lặng, mà lặng lặng tỉnh, nó nghĩa là hoàn toàn triệt để, không mắc bên này, không vướng bên này. Tôi nói giả tỷ như vậy nghe, chứ không phải là cái điều mà tôi nói nó là kinh điển gì. Nhưng mà tôi thấy nó như vậy. Thì như vậy nói tóm lại, giờ thiền của chúng ta không phải là cái giờ chúng ta để cho vọng tưởng kéo lôi. Cho nên anh em nào ngồi thiền mà nuôi dưỡng để cho vọng tưởng kéo lôi là uổng lắm. Ta phải xấu hổ, ta phải biết hổ thẹn, phải cắt đứt, phải chấn chỉnh như thế nào để đừng bị các cái giấy niệm, các cái vọng tưởng này nó kéo đi. Thì như vậy mới là chính danh, mới là tạm gọi là có cái ý nghĩa mình ngồi thiền. Hà huống là mình ngồi mình ngủ, hà huống là mình đến đó mà mình ngáp dài, mình lên đó mình thấy đau lưng, hoặc là mình đến đó mình thấy là không có vui gì hết, vân vân. Tất cả những cái đó đều là những cái chướng sự, những cái ma sự, những cái chướng ngại. Mà những cái chướng ngại này á, trong cái vô hình nó là một cái sự cản trở lớn trên bước đường mà chúng ta thực hiện hoàn chỉnh cái tâm đạo của chúng ta. Cho nên nhất định anh em chúng ta không chấp nhận những cái chướng ngại này. Mà không chấp nhận có nghĩa là chúng ta không có bữa đầu nó, chúng ta cũng không cần phải cưa khúc chặt chém gì nó cả, mà chúng ta chỉ không chấp nhận nó là đủ rồi, phải không? Ta nói nhẹ nhẹ thôi, ta không chấp nhận mi, biết mi là cái gốc dẫn ta đi lầm vào trong luân hồi sanh tử nhiều đời kiếp, chưa có tỉnh, chưa có ra được. Bây giờ không có dạy gì mà nghe lời, không có dạy gì mà chấp nhận, biết điểm tráng nó đi, không chơi với nó nữa, dứt khoát như vậy. Thưa quý vị, mình không phải là người khùng, nhưng mà mình ngồi mình lẩm nhẩm ba cái điều đó, người ta nói mình khùng. Rồi có khi họ đè cổ, họ trói mình, họ dẫn mình đi nhà thương, mình không cãi đâu cho được. Mà nó phải như vậy. Mình phải thầm tụng, mình phải cương quyết. Nếu mình thấy cái lực của mình chưa có khỏe, lực mình chưa có cái lực để mà đối tác với cái đám này, cái bọn này, là mình phải như vậy. Trở lại vấn đề, tôi nói lại với anh em, ngồi thiền không để nuôi vọng tưởng, ngồi thiền không phải để dỗ giấc ngủ, ngồi thiền không phải để chuẩn bị một cái chương trình, một cái tương lai gì gì cả. Mà ngồi thiền, ta nói ngồi thiền đó, mà ngồi thiền thì tức là được đỉnh. Mình không chấp nhận vọng tưởng, mình không lao theo vọng tưởng, vọng tưởng không đủ sức kéo mình đi đâu hết, mình biết cái tẩy của nó, mình không có để cho nó dẫn đi đâu hết, tức là mình có định. Thưa quý vị, chư huynh đệ có đồng ý vậy không? Mình có định tức thì thôi, mà hãy có định là cái tệ của mình nó bung ra, tệ bát nhã nó bung ra. Mà hai cái thứ này mà nó song hành, nó phát huy rồi thì không có cái gì đá động mình nổi hết. Cho nên cái người đó là người nào, quý vị thấy ở trong núi 5 năm 10 năm không tiếp xúc với ai hết, không chuẩn bị cơm ăn áo mặc gì hết, không có dao để cạo râu, cũng không có bà con tới thăm viếng, cũng không có ai hứa hẹn rằng tới nấu cơm nấu nước cho mình, yên ở như vậy, không sợ rắn cắn, không sợ cọp sơi, là nhờ cái gì, từ cái gì, do cái gì mà được như vậy? Do cái chỗ là mình thiền thôi, phải không? Mình chỉ thiền thôi. Người xưa thực hiện như vậy. Quý vị thử một lần nhìn lại một cái giai đoạn mà Tổ Hư Vấn, ngay trong cái ngày mà cái đám cưới một lần mà hai người vợ, bởi vì ông xuất thân từ một cái người con tập ấm ở trong cái giới quan trường của cái xã hội phong kiến, cho nên một lần cưới, đám cưới là có hai người, đã gọi là để săn sóc, để hầu hạ, để nâng săn sửa áo gì đó. Ngay lúc đó, chính cái giờ đó, ngài phủi một cái rột bỏ đi. Đi đâu? Không có chuẩn bị đi đâu hết, vào núi. Tại sao vào núi? Vì hang đá, vì rừng núi, những cái nơi đó nó không có thị phi, nó không có bất cứ cái gì nó có thể dung mình được, phải không? Chứ còn mình tới nhà bà con, tới nhà ai đó thì hoặc là họ nói họ thương mình, hoặc là họ nói họ ghét mình, chẳng hạn, tôi nói giả tỷ như vậy. Còn quý vị thử vào trong hang đá thì có cái hang đá nào mà nó nói nó thương mình đâu? cũng có không có hang đá nào nói tôi ghét ông quá ông đi đi, không có. Do vậy cho nên chui vào hang đá đóng cửa lại ở trong đó, không nghĩ rằng mình sáng nay không cơm ăn, cũng không nghĩ rằng đêm nay mình sẽ bị đói lạnh, không nghĩ rằng cọp nó tới xơi mình hoặc là rắn độc nó tới nó đốt mình bỏ mạng chẳng hạn, không nghĩ gì hết. Mà lúc đó chỉ nghĩ giải thoát, cương quyết một cái tâm như vậy đó. Do vậy cho nên 5 năm, 10 năm ở trong đó, râu mà nó ra dài thế này, con người mà ở râu ra, tóc ra phủ vậy quý vị, thấy cái hình của tổ Hư Vân. Người nào mà không có đọc kỹ cái chỗ này thì không biết từ sao ông tổ sư này ông lại để râu, để tóc giữ râu phủ như thế này mà tóc trùm xuống. Con người ngày khỏe mạnh bởi vì ngày sống tới 120 mấy tuổi mà cái bản chất cái con người nó khỏe mạnh như vậy đó. Ở đồng núi mấy năm ra râu thông vậy, cương quyết. Chỉ cái gì? Lúc đó ngài chỉ tu, chỉ thiền, không có cái gì khác hết. Tôi nói giả tỷ như vậy nghe, không có cái khác. Cho nên ngài làm được như vậy, ngài sống yên như vậy, ngài cương quyết như vậy. Cho tới cái lúc mà thiên hạ biết thì lúc đó làm sao? Đây là cái chỗ ách yếu thưa quý vị. Khi mà thiên hạ biết tức là mình đã có cái nền nếp đó, mình đã có một cái thuần, mình đã có cái chuẩn, mình đã có một sự thể nghiệm tương đối là đảm bảo là chắc thực. Quý vị thử nghĩ 5-7 năm trường mà sống trong đó, sống như vậy mà sống được thì cái sức chịu đựng á, cái năng lực, cái sức mạnh về cái nội tại của cái con người đó nó như thế nào. Chứ không phải nhát gió như mình mà thấy một cái cơn gió lạnh cái là mau mau kiếm mền kiếm dầu trùm lại sợ chết. Người xưa mà nếu như mình thì thôi, Phật pháp ở đâu mà có, phải không? Mình bây giờ quý vị thấy ăn cơm mà buổi ăn 3 chén mà ăn 1 chén mà nghe nói hết cơm là thấy nổi nóng trong bụng rồi. Tại sao như vậy, thế này thế khác? Bởi vậy cho nên là mình phải làm thiền sinh hoài hay sao? Trời hành mình đó chứ. Như vậy đó. Ngay như vậy cho tới mà mọi người biết thì tôi nói cái chỗ này, khi mà mọi người biết là có cái năng lực thì quý vị thấy không, gieo một cái mấy năm như là một cái qua cái tự nhiên mình có cái năng lực. Tôi nói tự nhiên một cách nói nha, nó qua. Tại bây giờ anh em mình ở đây cũng vậy, có thiền sinh nào, có anh em nào mà dám nhắm mắt đừng có cho ai biết rằng mình ở trong cái thường chiếu này. Mỗi ngày mình sống như vậy, mình tu như vậy, mình là làm công việc như vậy, mình thiền như vậy, đừng có cho điện thoại, đừng có nói địa chỉ. Thưa quý vị, nếu mình không cho điện số điện thoại, không nói địa chỉ thì ai biết mình ở đây mà tới thăm. Còn này mình đi mình lo ghi địa chỉ mà sợ ghi lộn nữa chứ. Số cầm tay của mình đây này, 7 số 8 số này ghi đàng hoàng, mình sợ ghi lộn. Trời, do vậy cho nên nó yếu đi, nó dở đi, có gì đâu. Thế mà giờ anh em mình cương quyết, người xưa làm được thì mình làm được chứ. Đó. Cái hoàn cảnh người xưa khó khổ hơn mình mà làm được, hoàn cảnh của mình bây giờ nó chừng này thôi. Bây giờ mình nói khó khổ cũng được, mà mình nói sung sướng cũng được, cách nào cũng được hết. Mình sống, mình cương quyết. Ngó lơ, có một cái điều mà Hòa Thượng dạy, nó chỉ là một cái điều Hòa Thượng dạy trong cái cung cách làm thiền sinh thôi. Nó không phải là kinh điển, nó không phải bài pháp nào. Nhưng mà tôi thấy nó hay vô cùng. Khi nào mà tôi còn khỏe mạnh, còn tỉnh táo thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ khai triển cái này để cho huynh đệ, để cho đệ tử, để cho những người sau này biết những cái hay đó, để mà tùy nó thích hợp cái nào thì áp dụng. Ngày xưa trên chân không Hòa Thượng dạy mấy chú tiếp khách 15 phút, tới giờ thi khách báo, cái đồng hồ để trên bàn chỉ đúng 15 phút, đứng dậy chào đi liền. Hòa Thượng nói chào mà mình ngó thẳng tới mình đi lên thiền đường á, là không phải chào thua. còn đứng dậy rồi mình quyến luyến là người ta đi, rồi mình đứng ngó theo, rồi mình đưa ra tới ngoài cổng rồi đón xe này cái nữa. Trời ơi, những cái hình ảnh này, những cái tư tưởng này á, làm sao mà thiền định mà có thể đánh tan nổi? Thiền định 5 đêm 10 đêm chưa đánh tan nổi những cái vọng tưởng này. Đó là tôi nói người thân nha, đó là mẹ mình, là chị mình, là em mình, là cậu, là bác, là chú, là người thân của mình đó. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng dạy mấy huynh, mấy chú, Hòa Thượng không có kêu mấy huynh, mấy chú, mạnh dạn dùng cho thầy. Một khi đứng dậy ngó tới, đi, và đi thẳng lên thiền đường thôi. Chú nào còn ngó quanh, ngó quất, tiễn là chào thua. Anh em nhớ những cái điều này, sau này dạy lại đệ tử mình. Bởi vì cái hoàn cảnh càng ngày nó càng có những cái thuận lợi cho vọng tưởng. Mình ở đây thì như vậy đó, chứ biết đâu mai sau là mấy các vị mà có thiền viện rồi đó, còn có những cái đặc biệt hơn nữa. Ví dụ như vào thiền viện của các vị thì có xe điện rồi chạy ào ào tới phòng rồi vô rồi, chứ không phải như ở đây mỗi ngày nó mỗi tiến bộ mà. Thì cái này thì khi mà tôi đi bên Trung Quốc tới chùa Thiếu Lâm là tôi ngộ đạo. Tôi tự nói tôi ngộ đạo là vì tôi biết rằng cái ông tổ mà cái hình đứng ngoài cổng Thiếu Lâm là từ Ấn Độ qua, là ông đi kiểu nào, ông đi bằng thiền hay hoặc là ông đi bộ như thế nào. Còn bây giờ ta tới Thiếu Lâm, vào chùa Thiếu Lâm lễ những cái di ấn của Thiếu Lâm đó, thì lên xe điện nó chạy ào ào. Xe điện ngồi 12 người, sáng nó ngồi nó chạy. Cái xe đó nó thấp, nó xà xà xà, ở bên Suối Tiên có đó, chạy. Mình ngồi mình thấy trời, hồi xưa nếu mà Tổ Bồ Đề mà bên Ấn Độ chạy xe này qua thì chắc đi không có gì khó khăn. Mình bây giờ con cháu tu không có bao nhiêu, nhưng mà mình thấy cái duyên, cái phúc của mình nó như vậy. Nếu đi bộ từ ngoài cổng, ngay cái chỗ làm thủ tục qua cổng vào Thiếu Lâm, ngay chỗ cái hình của Bồ Đề Tổ Sư mà quý vị thấy trong cái hình đó, hình đẹp ha, đi vào trong kia thì chắc là cũng mất một thời gian, thì cũng xa chứ không phải là gần. Chạy còn đi cái xe điện đó thì chẳng có bao nhiêu phút. Bước vào Thiếu Lâm, đi lên Thiếu Lâm, thấy khói hương Thiếu Lâm nên là ngùn ngục. Người ở Thiếu Lâm âm mì. Trở lại cái việc tu hành của chúng ta, tôi muốn nói với chư huynh đệ là một cái ý, là một cái lời khuyên. Anh em chúng ta có cái duyên sống như thế này, kết cái chủng với nhau như thế này, thưa chư huynh đệ, chúng ta cố gắng làm sao ổn định được trong một thời gian nhất định. Chúng ta đừng có đặt thành vấn đề là bao lâu, nhưng mà tôi nói có anh 5 năm, có anh 3 năm, có anh 2 năm, cũng có khi có những nhân vật chỉ 1 năm thôi. Bẵng đi, quên bỏ đi, đừng ngó tới, không đói hoài với tất cả những cái đó, thì chúng ta sẽ vào được cái nề nếp gọi là thiền tổ sư tối thượng, phải không? Chúng ta vào được cái nề nếp của thiền tổ sư tối thượng. Còn thưa với chư huynh đệ, nếu mà chúng ta cứ lè ngàng, cứ lùi xùi thì chúng ta lại lọt vào trong cái thế lây lất qua ngày, lơ láo qua ngày qua tháng. Cái đạo lực không có tăng trưởng, và từ đó không có một cái dấu ấn, cái niềm vui vững, niềm tin đối với chánh pháp, đối với cái pháp tu, thì làm sao mà tiến, làm sao mà phát khởi được cái đại nguyện độ tất cả chúng sanh. Chư huynh đệ nhìn thấy rõ trong hàng ngày, nói độ tất cả chúng sanh, độ ai? có khi mình với mình nhau đây, ruột rà đầm thắm như thế này đây, mà mình chưa có dung nhau được nữa, thì còn nói làm sao mình độ được quỷ sứ, mình độ được ma vương, phải không? Mà người tu của mình là cái bậc thiên nhân sư, mình sẽ gì? Thiên nhân sư, mình là điều ngự tử, mình điều phục được tất cả phiền não, mình là thầy của trời người. Mà muốn làm được việc này, muốn thành tựu được cái nguyện này, muốn viên thành cái công tác này, thì phải gì? Phải có một thời gian. Mà cái thời gian đó thì thưa quý vị, nếu bây giờ mà ta không có vào việc đó ha, thì nó sẽ chậm đi. Dù bây giờ trước mắt chúng ta nè, các trưởng lão, thì các trưởng lão bây giờ lớn tuổi rồi, như quý ngài ngồi hàng đầu đây lớn tuổi, cái dấu ấn quyết định khẳng định nhiều khi là nó yếu, có cái ấn trong tay mà đóng không nổi, yếu rồi. Giờ phải ráng, phải tập trong cái yếu đó. Còn thì các huynh đệ ở trong cái giai đoạn, trong cái lứa tuổi, trong cái tinh thần minh mẫn, trong cái điều kiện mà có thể ta nói là điều kiện hồi xưa mình học đó, là điều kiện ắt và đủ. Mình học toán nó có cái điều kiện ắt và đủ đó. Thì trong cái điều kiện như vậy mình thực hiện tốt, đừng để qua, phải không? Qua rồi kiếm lại không được, qua rồi mất. Một cách nói như vậy. Và thưa quý vị, tôi muốn nói với quý vị một cách sống như vậy. Và ma quân chướng ngại chung quanh có khi nó vây khổn chúng ta, nếu chúng ta không có một cái lối, cái nhìn để mà thoát. Một cách nói chúng ta phải thoát, phải không? Chừng nào mà chúng ta hoàn toàn như các vị thiền tổ, những cái hình ảnh ngồi trên bệ đá, gõ cọc cọc trên bệ đá, tỉnh nha, đừng để ma mị dưới xóm nó lầm nha, không để cho món ngon vật lạ chợ Phước Thái kéo nha. Rồi thì chừng đó mới là gì? Đảm bảo tỉnh, phải không? Mình bây giờ thì nó còn yếu, phải ráng. Chắc có lẽ là những cái ma sự, những cái chướng ngại mà tôi nói nãy giờ, nó chừng ấy ở trong cái điều kiện mà chư huynh đệ chúng ta có thể thấy rõ và có thể khắc phục được. Tôi tin tưởng rằng anh em mình sẽ khắc phục được, làm chủ được tất cả những cái chướng ngại đó. Và ngay đây chúng ta là những gì? Những thiền sinh xứng đáng như Hòa Thượng Tông Sư đã dạy. Và cái pháp mà Hòa Thượng chỉ cho chúng ta áp dụng ngay bây giờ đây là phải gì? Sạch được tham sân phiền não, chúng ta an nhiên thành tựu. Thưa quý vị, phải không? An nhiên thành tựu. Thôi thì chúng ta phải cố gắng thôi. Và ngay đây nghỉ. Nguyện đem đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.
Tình thương chờ cả cuộc đời. Dặn dò rằng con đường tắm tôi khéo bước đi khổ lắm con ơi. Từ ấy những khi tôi ngần ngại lòng nhủ lòng dù phải chống gai cố gắng lên thắp sáng hơn lên năm xưa lời nguyện ấy còn hoài khéo đi nghe khổ lắm con ơi là hành trang là cả cuộc đời đêm nay dù một lần nhớ lại nhớ tên người anh sao